Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ đói phe đối lập Syria mạnh hơn có thể làm suy yếu sự ủng hộ của nước ngoài dành cho ông Assad.
We would like to see what the Syrian people would like to see and what they've been calling for, which is a political.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Assad phủ nhận có sự rạn nứt giữa ông và nhân dân Syria.
Ngũ giác đài nói Iran bắn máy bay không người lái của Mỹ trên vịnh Ba Tư.
Sinh viên Tây Tạng biểu tình đòi được nhiều tự do hơn dưới sự cai trị của Trung Quốc.
Nam Triều Tiên phát hiện thấy những vết nứt trong lò phản ứng hạt nhân.
Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đang gặp nhiều khó khăn. Nhất mực nói rằng ông vẫn còn được dân chúng và quân đội Syria ủng hộ, ngay cả giữa lúc bạo động lan tràn và tin cho hay nhiều sĩ quan quân đội đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhiều đoạn phỏng vấn do đài truyền hình Nga thực hiện, được phát hình ngày hôm nay, ông Assad thừa nhận có sự chia rẽ trong nước, nhưng ông bác bỏ cuộc nổi dậy kéo dài 19 tháng chống lại ông là một cuộc nội chiến.
The problem is not between me and the people. I don't have problem with the people. Because the United States is against me. The West is against me.
Ông nói giữa ông và nhân dân Syria không có vấn đề gì, vì Hoa Kỳ và phương Tây cũng như nhiều nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ chống lại ông. Trong khi lực lượng chính phủ tấn công các mục tiêu quân nổi dậy trên khắp nước ngày hôm nay, thì thông tấn xã Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ loan tin ít nhất 26 sĩ quan, trong đó có 2 tướng lãnh và 11 đại tá đã chạy sang biên giới. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết trên 8.000 người Syria trốn chạy bạo động từ hôm qua, nâng tổng số người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tới khoảng 120.000 người. Trong khi đó, tin cho hay phe đối lập bị chia rẽ đang họp tại Qatar, gần đạt được thỏa hiệp thành lập một chính phủ chờ đợi trong nước để có thêm sự phối hợp chống lại chính phủ Assad. Một số thành phần tham dự cuộc họp, trong đó có Hội đồng Quốc gia Syria và các cánh Hồi giáo, Khuynh tả và Thế tục, báo cáo cho biết ban lãnh đạo có thể được thỏa thuận trong ngày hôm nay. Phe đối lập hy vọng một lãnh đạo mới có thể thu hút được hỗ trợ của quốc tế đối với cuộc nổi dậy. Hoa Kỳ từng tuyên bố Hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức lưu vong chính, không thể được coi là lãnh đạo hợp pháp và yêu cầu phe đối lập nghiêm túc bác bỏ sự thâm nhập của các phần tử chủ chiến Hồi giáo trong cuộc chiến chống Tổng thống Assad. Trong khi đó, ông Assad quyết liệt bác bỏ đề nghị chấp nhận một nơi an toàn ở nước ngoài. Trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Russia Today phát hình hôm qua, nhà lãnh đạo 47 tuổi thề rằng ông sống và chết tại Syria.
Các nhà lãnh đạo đối lập ở Syria đã khai mạc cuộc đàm phán tại Qatar hôm qua nhằm thành lập một hội đồng rộng lớn và thống nhất hơn, tập hợp những người nổi dậy và các chính trị gia tranh đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng một ban lãnh đạo đối lập vững mạnh hơn có thể giúp làm suy yếu hậu thuẫn của nước ngoài dành cho Tổng thống Assad. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland tuyên bố các nhà lãnh đạo đối lập ở Syria đang mở các cuộc đối thoại nghiêm túc và thực tiễn tại Doha và rằng Hoa Kỳ đang nóng lòng trông đợi một kết quả tốt đẹp.
We would like to see what the Syrian people would like to see and what they've been calling for.
Chúng tôi muốn nhìn thấy những gì mà dân chúng Syria muốn nhìn thấy và những gì mà họ đã từng kêu gọi. Đó là một cơ cấu chính trị đại diện cho tất cả các phe nhóm và khu vực ở Syria có liên hệ tốt hơn với tình hình tại thực địa.
Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cuộc đàm phán này và nói rằng khối đối lập chính là Hội đồng Quốc gia Syria, tức SNC, không còn có thể được coi là người lãnh đạo hiển nhiên của phe đối lập. Bởi lẽ phải có sự đại diện cho những người đang ở tiền tuyến, chiến đấu và hy sinh hôm nay để đạt được quyền tự do cho mình. Washington đang ngày càng bất bình trước việc SNC không quy tụ được thêm các nhà lãnh đạo đối lập bên trong Syria và về những vụ tranh chấp quyền lãnh đạo mang tính cách cá nhân, cũng như sự bất lực không thu hút được một khối đại diện cho tất cả người dân Syria, nhất là những người thiểu số Alawi và Kurd. Bà Malu Innocent là một chuyên gia phân tích về chính sách đối ngoại của Viện Cato ở Washington.
Trong số nhiều người Syria ở trong nước, họ tỏ ra hoài nghi về những người Syria đang sống lưu vong là không có quyền lợi thiết thực và không chiến đấu ở tiền tuyến. Và về một vài số mặt, tôi cho rằng điều đó khiến cho hậu thuẫn của Mỹ dành cho SNC, cho dù là chỉ mới nằm trong ý định, dường như gây tai hại thêm cho SNC. Thực thể này không được tôn trọng mấy.
Nhận định của Ngoại trưởng Clinton rằng hội đồng này không thể là một khối đối lập đại diện cho những người có nhiều uy tín, nhưng trong nhiều trường hợp đã không có mặt tại Syria từ 20, 30 hay 40 năm, đã khiến một số người trong SNC nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách chọn một ban lãnh đạo mới cho phe đối lập Syria. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Nuland nói, đó không phải là những gì đang diễn ra ở Doha.
We are not inside the room where the Syrians are making these decisions.
Chúng tôi không có mặt bên trong căn phòng nơi người Syria đang thực hiện các quyết định này. Các quyết định này sẽ do người Syria thực hiện. Điều chúng tôi đang làm cũng như khoảng 20 quốc gia khác đã gửi đại diện sang Doha để quan sát là chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm, sẵn sàng gặp gỡ và nói chuyện với họ. Nhưng các quyết định phải do người Syria thực hiện.
Trong số các kế hoạch được đưa ra thảo luận tại Doha có việc thành lập một nhóm để phối hợp chiến dịch quân sự của phe nổi dậy và sau đó chọn ra một chính phủ tạm thời. SNC sẽ nhận khoảng 1/3 số ghế trong nhóm mới đó. Bà Nuland cho biết việc đại diện thích đáng cho tất cả các nhóm sắc tộc ở Syria trong một khối đối lập thống nhất là điều cấp thiết để có được hậu thuẫn cả bên trong lẫn bên ngoài.
Để
cho dân chúng bên trong Syria cảm thấy thoải mái với nhóm này, để cho các quan điểm riêng của họ được trình bày và để họ được bảo vệ trong một nước Syria mà nhóm này đang tìm cách đi tới, và để cho những người hay nghi hoặc trong cộng đồng quốc tế vẫn còn bám vào ông Assad, nhìn thấy rằng có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nga và Trung Quốc đã ba lần phủ quyết biện pháp gây gắt hơn của Liên Hiệp Quốc đối với ông Assad. Bà Nuland nói cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ có một cơ chế lãnh đạo đối lập mới, phối hợp tốt hơn sự hỗ trợ dành cho các khu vực của Syria, không còn nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ. Sự hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ không bao gồm vũ khí gây chết người theo đề nghị của Hoa Kỳ và thêm sự hỗ trợ quân sự trực tiếp theo đề nghị của một số các quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các phản lực cơ chiến đấu của Iran đã bắn vào một máy bay không người lái của Mỹ, không trang bị vũ khí, bay trên hải phận quốc tế ở Vịnh Ba Tư hồi tuần trước. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài George Little nói, máy bay không người lái Predator đang thực hiện nhiệm vụ giám sát bí mật thường lệ vào ngày 1 tháng 11. Ông Little nói, chiếc máy bay đã không xâm nhập lãnh hải Iran, không trúng đạn và đã trở về căn cứ an toàn. Ngũ Giác Đài cho biết đây là lần đầu tiên Iran đã bắn vào máy bay không người lái của Mỹ. Ông Little nói, Mỹ đã thông báo với Iran sẽ tiếp tục hoạt động giám sát trên vùng Vịnh Ba Tư phù hợp với chính sách lâu dài, cũng như cam kết với an ninh trong khu vực. Ông Little không bình luận về việc Lầu Năm Góc định sẽ phản ứng thế nào đối với Iran, nhưng ông nói cả hai lựa chọn quân sự và ngoại giao sẽ được xét tới để bảo vệ tài sản của Mỹ. Ngũ Giác Đài thường không bình luận về những sứ mạng bí mật, nhưng ông Little nói, báo cáo về vụ tấn công vào các máy bay không người lái đã bị rò rỉ. Ông gọi đây là điều ngoài ý muốn.
Liên quan đến Trung Quốc thì hàng trăm sinh viên Tây Tạng đã xuống đường tại miền đông Tây Tạng ủng hộ những người biểu tình đòi thêm các quyền tự do dưới sự cai trị của Trung Quốc. Cuộc biểu tình diễn ra hôm nay ở thị trấn Rongwa ở Repkon phía đông Tây Tạng là phản ứng trước cái chết của nhà sư Kansang Jimpa, 18 tuổi vừa tự thiêu ngày hôm qua. Những người được chứng kiến cho biết nhà sư này đã giơ cao một biểu ngữ kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi hương. Họ cũng nói rằng vụ phản đối đã thu hút được một đám đông và tình hình tại đó vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. tin về các cuộc biểu tình mới diễn ra vào lúc Trung Quốc khai mạc đại hội Đảng thứ 18 tại Bắc Kinh để xúc tiến quá trình chuyển đổi lãnh đạo 10 năm một lần. Đã xảy ra 5 vụ tự thiêu tại Repcon từ tháng 3 đến nay, bao gồm vụ tự thiêu của một bà mẹ độc thân 23 tuổi hôm thứ Tư. Những người Tây Tạng lưu vong hôm qua cũng xác nhận một người đàn ông khác cũng tự thiêu ngày trước đó tại Driru trong quận hạt Nakcho của khu vực tự trị Tây Tạng. Hôm thứ Tư, 3 nhà sư vị thành niên tại tu viện Ngosun ở thị trấn Goman cũng tự thiêu, một người chết tại hiện trường. Những vụ tự thiêu mới nâng tổng số tự thiêu từ tháng 2 năm 2009 lên ít nhất là 69 vụ, trong đó có 54 vụ người tự thiêu tử vong.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi Đảng Cộng sản cầm quyền chống tham nhũng và tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn tình trạng tan rã, trong khi Trung Quốc tiếp tục tiến lên con đường phát triển kinh tế. Ông Hồ Cẩm Đào đã đọc bài phát biểu quan trọng tại Bắc Kinh ngày hôm qua tại Đại hội Đảng, sẽ giới thiệu thành phần lãnh đạo mới. Phát biểu trước hơn 2.000 đại biểu từ khắp nước, Chủ tịch kêu gọi nỗ lực hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của Trung Quốc và xây dựng nước này thành một cường quốc hàng hải. Song, ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ theo đuổi một chính sách đối ngoại hòa bình. Ông nói Trung Quốc đại lục và Đài Loan nên thiết lập những cơ chế xây dựng lòng tin về an ninh quân sự và đạt được một hòa ước thông qua tham vấn. Ông nhắc lại rằng Trung Quốc phản đối bất cứ động thái nào đòi độc lập cho hòn đảo này. Bắc Kinh khẳng định đảo tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc, dù đã hơn 60 năm ly khai khỏi đại lục. Phát biểu về tương lai của đảng, ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc sẽ cải cách cơ cấu chính trị của mình để trở nên toàn diện và dân chủ hơn, nhưng Trung Quốc sẽ không sao chép bất cứ hệ thống chính trị kiểu phương Tây nào. Trong đại hội kéo dài một tuần, Chủ tịch nước sắp mãn nhiệm của Trung Quốc dự kiến sẽ bàn giao quyền lãnh đạo đảng cho người kế nhiệm là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, người sẽ nắm chức Chủ tịch nước vào tháng 3. Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự căm hận chưa từng thấy của công chúng trước tình trạng tham nhũng ngày càng tồi tệ, những vấn đề về môi trường và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã không đề cập cụ thể đến vụ bê bối gần đây liên quan đến những chính trị gia cao cấp, nhưng ông nói đảng phải đảm bảo tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Cựu đồng minh thân cận của ông Bạc Hy Lai, đã bị cáo buộc nhận những khoản hối lộ khổng lồ và bao che cho vợ có dính líu tới vụ giết một doanh nhân người Anh. Vụ việc đã bóc trần tình trạng tham nhũng và rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo chóp bu của đảng cầm quyền. Bài phát biểu 90 phút của ông Hồ cũng nhấn mạnh vào sự cần thiết phải có một mô hình tăng trưởng kinh tế mới ở Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại sau nhiều thập kỷ của tăng trưởng nhanh chóng. Ông nói sự phát triển của Trung Quốc nên cân bằng, hài hòa và bền vững hơn nữa. Khu vực xung quanh Đại lễ đường Nhân dân của Trung Quốc, nơi đại hội đang diễn ra, đã được siết chặt an ninh để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Nhưng một cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày hôm qua và các nhà hoạt động đòi cải cách chính trị ở Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm luật quốc tế. Nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện, gọi tắt là UNWGAD, xác định việc Hà Nội giam giữ 4 nhà dân chủ gồm Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long là tùy tiện, vi phạm luật quốc tế về quyền con người. Văn kiện Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp vừa nhận được từ nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc nêu rõ, UNWGAD yêu cầu Việt Nam sửa sai, thể hiện qua việc phóng thích vô điều kiện và đền bù thiệt hại cho các nhà hoạt động vừa kể, theo quy định của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân mà Việt Nam tự nguyện ký kết từ năm 1982. Tháng Giêng năm 2010, 4 nhà dân chủ này bị Hà Nội tuyên án từ 5 tới 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự, vì các hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ, kêu gọi cải cách chính trị và đa đảng tại Việt Nam. Trường hợp của 4 nhà hoạt động này đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đề nạp lên nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện tại Geneva. Sau khi nhận được hồ sơ vụ việc của Định Thức, Trung và Long, nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện đã chuyển đạt tới chính quyền Việt Nam hồi giữa tháng 3 năm nay. Đến tháng 7, Hà Nội có thư hồi đáp, phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định rằng những người lãnh án tù đã vi phạm luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp hồi cuối tháng 8, nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện tuyên bố Việt Nam vi phạm các điều thứ 9, 19 và 21 của Công ước Quốc tế khi giam giữ trái phép ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Bác bỏ luận điểm của Việt Nam, UNGWAD nhấn mạnh, cho dù việc bắt giam các nhà hoạt động chiếu theo luật pháp Việt Nam, nhưng vấn đề là luật pháp ấy phải phù hợp với luật pháp quốc tế mà Hà Nội đã tham gia cam kết. UNGWAD tố cáo một số điều luật về an ninh của Việt Nam mà Hà Nội thường áp dụng đối với các nhà bất đồng chính kiến có nội dung mơ hồ, có thể ghép tội không chỉ những ai dùng bạo lực cho mục tiêu chính trị, mà còn cả những người chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận và quyền tự do bày tỏ quan điểm chính đáng của công dân. Nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc nhắc lại, quyền được bày tỏ ý kiến, kể cả các ý kiến không đồng quan điểm với chính quyền, được quy định và bảo vệ bởi Điều 19 của Công ước Quốc tế. Sau phiên phúc thẩm vào tháng 5 2010, luật sư Lê Công Định và ông Trần Huỳnh Duy Thức bị giữ y án lần lượt là 5 và 16 năm tù. Ông Lê Thăng Long được giảm từ 5 xuống còn 3 năm rưỡi tù giam. Tới tháng 6 năm nay, ông Long đã được trả tự do sớm nửa năm trước ngày mãn hạn. Riêng ông Nguyễn Tiến Trung không kháng cáo bản án 7 năm tù giam. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết đang tiếp tục vận động sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc đối với các nhà bất đồng chính kiến khác đang bị giam cầm tại Việt Nam, mà gần đây nhất là trường hợp của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Những người lãnh các bản án từ 4 tới 12 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tổng thống Hoa Kỳ sắp lên đường công du Đông Nam Á. Ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama sẽ lên đường sang Đông Nam Á để dự thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia, mà theo dự kiến, tranh chấp Biển Đông sẽ là một trọng tâm thảo luận nhân dịp này. Ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Campuchia cũng như Miến Điện, nơi ông sẽ ca ngợi quá trình chuyển đổi sang dân chủ của quốc gia này sau 50 năm cai trị độc tài của quân đội. Chặng dừng chân thứ ba của Tổng thống Obama trong chuyến công du Đông Nam Á lần này là Thái Lan, một trong những đồng minh lâu năm nhất của Mỹ tại châu Á. Campuchia chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 và các hội nghị liên quan từ ngày 15 tháng 11 tới ngày 20 tháng 11 tại thủ đô Phnom Penh. Theo giới phân tích, vấn đề Biển Đông có phần chắc sẽ được mang ra bàn bạc, nhưng không có hy vọng nhanh chóng đạt tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc vốn được chờ đợi lâu nay. Nhà phân tích Carl Thayer cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh khu vực có phần chắc sẽ rất cẩn trọng khi đối mặt với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông Thayer nói, ông không nghĩ là nước chủ nhà Campuchia sẽ đứng về phía Nhật hay Mỹ khi lãnh đạo hai nước này đòi thảo luận về vấn đề Biển Đông tại thượng đỉnh ASEAN sắp tới.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Tổng thống Barack Obama đã chuẩn bị đi thăm Miến Điện trong tháng này, một chặng trong chuyến công du 4 ngày tới thăm vùng Đông Nam Á. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama cũng sẽ dừng chân tại Thái Lan và Campuchia. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tổng thống Obama sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Điện. Chuyến đi này được ấn định cho thời gian từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 11. Các giới chức chính phủ nói rằng trong thời gian lưu lại Rangoon, Tổng thống Obama sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Thein Sein và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Bà Priscilla Clapp, cựu đại biện ngoại giao Hoa Kỳ tại Rangoon, nói với ban miến ngữ đài VOA rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama sẽ giúp đẩy mạnh các nỗ lực tiến tới dân chủ tại Miến Điện.
Chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ sẽ củng cố thêm các quan hệ song phương và sẽ có lợi bởi vì Tổng thống Obama sẽ có kinh nghiệm cá nhân ở Myanmar và tận mắt chứng kiến sự củng cố của chính sách hiện hành của Hoa Kỳ.
Thông báo của Tờ Bạch Ốc nói Tổng thống Obama hy vọng có thể khuyến khích tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ đang tiếp tục diễn ra tại Miến Điện trong chuyến đi thăm của ông. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Miến Điện đã cải thiện đáng kể từ khi một chính phủ dân sự trên danh nghĩa lên nắm quyền hồi năm ngoái, chấm dứt chế độ quân nhân đã cai trị Miến Điện trong suốt 5 thập niên và hệ thống hóa một số cải cách dân chủ, đồng thời trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị. Nhưng tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Washington, có tên là Chiến dịch Vận động Hoa Kỳ cho Miến Điện, đã yêu cầu Tổng thống Obama đừng đi Rangoon. Bà Jennifer Quigley nói rằng những cải cách tại Miến Điện cho tới nay chỉ có tính cách hời hợt bề ngoài.
There are a lot of really serious outstanding human rights issues.
Hiện còn vô số những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng chưa được giải quyết, đủ để Tổng thống Obama phải xem xét kỹ lưỡng hơn về cách chỉnh sửa các vấn đề đó và tìm những biện pháp cho các vấn đề ấy trước khi ông lên đường và ra dấu ủng hộ Tổng thống Thein Sein của Miến Điện.
Tổ chức Chiến dịch Vận động Hoa Kỳ cho Miến Điện muốn nhà lãnh đạo Mỹ tới thăm những khu vực tại Miến Điện, nơi mà các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc vẫn bị đàn áp. Quân đội Miến Điện vẫn tiếp tục một số chiến dịch quân sự tấn công các nhóm sắc tộc thiểu số Kachin ở miền Bắc và chống tình trạng xáo trộn ở bang Rakhine đã giết chết nhiều người Hồi giáo Rohingya. Một số tổ chức nhân quyền khác thì ủng hộ chuyến đi thăm Miến Điện của Tổng thống Obama. Họ nói họ hy vọng rằng chuyến đi của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tiếp tục đặt nặng và nêu bật vấn đề nhân quyền tại Miến Điện. Tổng thống Obama cũng sẽ trở thành vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Phnom Penh. Tại đây ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á và tiếp xúc với lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Tại Bangkok, Tổng thống Obama sẽ hội kiến cùng với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh dấu kỷ niệm 180 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Thái Lan. Tổng thống Obama hy vọng sẽ có dịp thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Á về các vấn đề kinh tế và thương mại, hợp tác về năng lượng và an ninh, cũng như các vấn đề nhân quyền bên cạnh các vấn đề khu vực và toàn cầu khác tại hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN.
Nhật Bản và Bắc Triều Tiên cho biết sẽ mở cuộc họp trong tuần này tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Thông tấn xã Trung ương của Nhà nước Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần tới, tập trung vào phương cách cải thiện bang giao giữa hai nước. Truyền thông Nhật Bản hôm nay loan tin Tokyo sẽ nêu vấn đề công dân Nhật bị quốc gia theo chủ nghĩa Stalin này bắt cóc trong thời chiến tranh lạnh để huấn luyện các điểm viên Bắc Triều Tiên. Tokyo tin là một trong số các nạn nhân bị bắt cóc vẫn còn sống và đang sống tại Bắc Triều Tiên. Nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ tin này. Các giới chức ở cấp công tác của hai nước vốn không có quan hệ ngoại giao đã họp tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 8. Đó là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên trong hai năm qua.
Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết đã phát hiện thấy các vết nứt nhỏ trong các ống kiểm soát trong một lò phản ứng hạt nhân đang được bảo trì. Thông báo ngày hôm nay được công bố 5 ngày sau khi hai lò phản ứng khác cùng ở nhà máy thuộc quận Yeongwang đã bị đóng cửa để thay thế các bộ phận đã được cấp với giấy chứng nhận an toàn giả mạo. Một phát ngôn viên của Ủy ban An toàn Hạt nhân và An ninh Nam Triều Tiên cho biết, đây là lần đầu tiên các vết nứt đã được phát hiện trong một lò phản ứng, nhưng không có nguy cơ rò rỉ. Cơ quan giám sát hạt nhân của nước này cho biết, một nửa trong số 6 lò phản ứng ở Yongwang bây giờ sẽ ngừng hoạt động cho đến sớm nhất là tháng Giêng. Điều này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thiếu điện trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. 23 lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước. Sau sự cố tan chảy tại 3 lò phản ứng ở Fukushima, Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011, nhiều người ở đất nước nghèo tài nguyên này đang đặt câu hỏi liệu những rủi ro của điện hạt nhân có nhiều lợi ích hay không.
Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka bác bỏ tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái tài chính mà các thành viên đảng đương quyền gán cho bà để tìm cách loại bà ra khỏi chức vụ. Các luật sư của bà Sirani Bandara Nayake cho biết thân chủ của họ có thể phản bác dễ dàng tất cả những cáo buộc đó. Các nhà lập pháp thuộc đảng Mahinda Rajapakse muốn bà phải từ chức trong tiến trình luận tội nhưng bà từ chối. Đề nghị luận tội nói rằng những hành động của Bộ trưởng Bandara Nayake đã làm tối cao pháp viện và văn phòng Bộ Tư pháp bị mang tiếng xấu. Những cáo buộc đối với Bộ trưởng Tư pháp bao gồm việc bà không công bố chi tiết về nhiều tài khoản ngân hàng. Các nhà phân tích nói rằng đề nghị luận tội là một mưu toan có động cơ chính trị nhằm bóp nghẹt tính độc lập của ngành tư pháp nằm trong khuôn khổ của chính phủ muốn tập trung quyền lực vào tay Tổng thống Rajapaksa.
Bận rộn lên kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đưa ra một tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay về nền kinh tế còn bấp bênh của Mỹ. Các nhà phân tích nói họ không mong đợi ông Obama công bố bất kỳ đề xuất mới nào, nhưng thay vào đó, ông sẽ hối thúc Quốc hội làm những gì có thể để tránh bị đưa vào tình trạng tự động cắt giảm mạnh chi tiêu và tăng thuế, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Các nhà kinh tế gọi thời hạn này là bờ vực tài chính, ý nói nó có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trở lại. Tổng thống Obama tái đắc cử hồi tuần này là một phần nhờ ông ủng hộ tăng thuế đối với người Mỹ có thu nhập nhiều hơn $250,000 một năm. Nhiều người theo đảng Cộng hòa quyết liệt phản đối tăng thuế cho bất kỳ cá nhân nào. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa John Boehner cho biết hôm thứ Tư rằng ông có thể thương lượng một số hình thức thu ngân sách nhà nước mới, miễn là có những thay đổi đối với các chương trình như an sinh xã hội và Medicare. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid nói, thỏa hiệp sẽ không cho ai được làm đảo lộn chương trình an sinh xã hội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay thế tham mưu trưởng quân đội sau khi thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Putin hôm nay loan báo tướng Valery Gerasimov sẽ nhận lãnh chức vụ tham mưu trưởng của quân đội từ ông Nikolai Marakov. Ông Gerasimov trước đây là một vị tư lệnh trong cuộc chiến với lại Chechnya.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.